Thực tế thì không có một cái chuyển động nào hết, mà nó chỉ là một cái hình nào nó tối tiếp theo một cái hình khác, và giữa hai cái hình này nó chỉ khác nhau một chút ít mà thôi. Nhưng là do chúng ta không nhìn thấy được các cái khoảng trống, các cái khoảng hở đó, thì nó dường như là có một cái người nào đó đang chuyển động. Thì trong cái khoảnh khắc rất là ngắn, một cái hình nó đi qua thì nó lại biến đi, thì lại tiếp theo một cái hình khác. Thì trong thiền các bạn cũng sẽ thấy một cái cách như vậy. Và trong vòng một giây thì các bạn cũng sẽ quan sát được 20 cái hình nó đi qua. Đối với thiền á, thì là do một cái tâm định, thì một giây này nó sẽ là một cái khoảng thời gian rất là dài, và cái thời gian này nó dường như là nó bị bóp méo, kéo giãn ra. Thông thường chúng ta có Vichichitta và Bhavangachitta. Vichichitta thì có nghĩa là cái tâm nó quan sát bất kỳ cái gì nó đang xảy ra ở đây và bây giờ. Còn Bhavangachitta là một cái loại trạng thái tâm nền, mà ở đó thì là nó không có một cái sự nhận thức rõ ràng về đối tượng, mà nó chỉ đơn giản là duy trì cái sự sống, và nó tiếp nối các cái tâm thức mà không có cái đối tượng ở đó. Tiếng Việt của chúng ta thì dịch cái Bhavangachitta là tâm hộ kiếp. Thì mọi người có một cái khoảng cách như thế này, nó rất là lớn và trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Và nếu sự tiếp nối duy trì cái tâm thức này nó diễn ra như vậy thì nó được gọi là Bhavangachitta. Thì một cái tâm thức nó khởi sinh và nó diệt đi, và ghi nhận bất kỳ cái gì nó đang xảy ra bây giờ, hoặc suy nghĩ về cái gì đó, thì giữa những cái đó nó có một cái khoảng hở, một cái khoảng trống. Và rồi một cái tâm thức, một cái tiến trình về cái tâm thức khác nữa, nó lại khởi sinh và diệt đi. Và trong cái tiến trình này thì là nó cũng có một cái sự ghi nhận đối với đối tượng, hoặc là bất kỳ một cái ý tưởng hay là một cái suy nghĩ nào đó, thì giữa những cái đó là nó có một cái khoảng trống. Mọi người chúng ta thì là có một cái khoảng trống này lớn, thì nếu mà cái khoảng này nó càng lớn thì chúng ta càng ít biết, càng ít nhận biết, và cái tâm của chúng ta nó lại không có mặt ở đó nhiều hơn. Thì khi mà các bạn hành thiền càng nhiều thì cái tâm này nó trở nên ngày càng sắc bén, và cái khoảng hở, khoảng trống này nó ngày càng trở nên nhỏ hơn, nhỏ dần. Và trong cùng một cái thời điểm, cùng một cái tiến trình, thì chúng ta thấy là có nhiều cái sự nhận biết, hay có nhiều chánh niệm, nhiều cái sự ghi nhận trong đó. Thì cái sự ghi nhận này nó trở nên dày đặc trong cái khoảng thời gian này. Ví dụ lúc ban đầu các bạn sẽ ghi nhận hay là chú ý cái khoảnh khắc của chánh niệm trong một giây. Sau đó thì chúng ta có thể đưa lên là 5, 10, 15, 20, vân vân. Thì nếu mà càng có chánh niệm thì cái thời gian dường như là nó được kéo dài ra. Vậy thì thời gian là cái gì? Thì thực tế thì thời gian nó chỉ là một cái ý tưởng mà thôi. Thì khi mà bạn hoàn toàn không có ghi nhận thì bất kỳ cái gì nó đang xảy ra, thì về mặt vô thức là cái tâm của chúng ta nó không ghi nhận được thời gian. Đôi khi thì trong cái loại tuệ giác này thì có những cái ý nghĩ rất ngắn nó xảy đến. Ví dụ như là bạn sẽ suy nghĩ là mình chẳng có cái gì là ổn định cả. Mọi thứ nó đều chuyển động, nó đều rung động, mà nó không có tồn tại lâu dài. Thì những cái ý nghĩ như vậy nó khởi sinh ở trong tâm. Rồi là bạn cũng có những cái ý nghĩ như là không có cái gì nó tồn tại vững vàng cả, và mọi thứ nó đều không vững vàng. Rồi là những cái nó khởi sinh là do có những cái nguyên nhân của nó để cho nó khởi sinh. Thì những cái ý nghĩ nó rất ngắn như vậy nó sẽ xảy đến. Và đôi khi là các bạn sẽ cảm thấy là cái sự sinh diệt nó liên tục xảy đến, nó gây cho chúng ta một cái cảm giác rất là ngột ngạt, một cái nó giống như là cái sự tra tấn, để không cho chúng ta được một chút nghỉ ngơi nào. Thì nó giống như là một người mà cứ liên tục là phải nghe những cái âm thanh nó chát chúa. Thì sau một cái thời gian này thì nó sẽ làm cho bạn sẽ rất là khó chịu, y như là bị tra tấn. và bạn quan sát thấy cái sự sinh diệt này cho tới chừng nào mà bạn cảm thấy là mình bị mắc vào trong đó, mắc vào trong cái sự sinh diệt này. Và đây nó giống như là một cái cạm bẫy, mà nó là một cái sự tra tấn, thì đôi khi là nó trở nên là không thể chịu đựng nổi, và những cái đối tượng nó trở thành khổ đế, nó là khổ đế. Và cái sự sinh diệt này thì nó đau đớn, và bạn cứ phải quan sát cái sự sinh diệt này thì nó cũng rất là khổ, nó rất là đau đớn. Và đôi khi là chúng ta cảm thấy cuộc sống này nó làm cái căn bệnh kinh niên, nó cứ tiếp tục hoài như vậy, thì cho dù là bạn khỏe đi tới cái mức nào đi chăng nữa thì bạn vẫn nghĩ như vậy, và nó cũng liên tục sinh diệt xảy ra. Và nếu không nghĩ về nó thì bạn cảm thấy là chán nản. Thì có những cái thoáng qua, những cái suy nghĩ nó sẽ xảy đến một cách tự nhiên, ghi nhận chúng, xả bỏ chúng, nhưng mà đừng có ngừng lại và suy nghĩ quá nhiều. Và nếu mà bạn ngừng lại suy nghĩ thì bạn có thể suy nghĩ rất là tốt, vì là tâm nó không bị phân tán nữa, thì bạn có thể viết những cuốn sách về pháp rất là hay. Nhưng mà đừng có dừng lại và suy nghĩ làm gì. Nếu mà bạn suy nghĩ quá nhiều thì bạn sẽ trở nên chán nản. Khi mà bạn suy nghĩ thì bạn sẽ đồng hóa. Suy nghĩ làm cho bạn cảm thấy là tôi đang suy nghĩ. Những cái suy nghĩ ấy làm cho bạn cảm thấy là có một cái gì đó nó đang liên tục. Suy nghĩ là một cái sự kết nối. Và nếu như mà bạn không suy nghĩ nữa thì không có cái kết nối nào giữa một cái đang xảy ra và một cái sẽ xảy ra tiếp. Thì nếu mà bạn suy nghĩ như vậy, tức là bạn đã kết nối. Và cái suy nghĩ này nó làm cho chúng ta cảm thấy như là có một cái sự diễn ra liên tục, có một cái nối kết. Và nếu mà bạn không suy nghĩ nữa thì cũng chẳng có một cái nối kết nào cả, chẳng có một cái gì nó diễn ra liên tục cả. Mọi thứ nó khởi sinh và nó biến mất, chỉ có vậy thôi, chẳng có ý nghĩa nào nữa hết. Và đôi khi là bạn cảm thấy cái sự sinh diệt này thì nó giống như là một cái gai đâm ở trong thịt của bạn. Và đôi khi là bạn cảm thấy cái cuộc sống này nó là một cái căn bệnh. Thì nếu mà bạn nói về những cái trạng thái của cái tầng tuệ giác này thì nó dường như là có vẻ nghe rất là tiêu cực. Thì bạn nhìn thấy cái sự nguy hiểm không được báo trước, nó giống như là một cái quả bom hẹn giờ, bạn có thể chết vào bất kỳ lúc nào. Thì bất kỳ cái điều gì nó cũng có thể xảy đến trong bất kỳ cái khoảnh khắc nào. Cuộc sống này nó trở nên là không tiên liệu được, không dự đoán được. Và cái tiến trình này thì nó không phải là một cái gì, nó không phải là một cái nơi mà bạn có thể tới để chạy trốn, hay là bạn cảm thấy an toàn. Không có cái nơi nào mà để chạy trốn được nó cả, không có nơi nào để mà nương tựa cả. Thì những cái này nó sẽ thoáng xảy đến trong tâm của bạn. Thì nếu mà chúng ta lại dính chấp vào những cái đối tượng này, thì những cái đối tượng này là đối tượng của cái sự dính chấp, thì nó lại làm ô nhiễm cái tâm của chúng ta. Thì các bạn có thể coi chúng như là các cái đối tượng của phiền não. Và thậm chí là ở cái giai đoạn này thì bạn sẽ thấy là dukkha, là cái khổ, thì nó cũng rất là khác với cái khổ mà bạn đã kinh nghiệm được ở những cái giai đoạn trước. Và những cái giai đoạn đầu tiên thì bạn không thấy cái khổ trong từng khoảnh khắc sinh diệt. Thế tuy nhiên ở cái giai đoạn này thì bất kể cái nào nó khởi sinh và diệt đi thì bạn cũng thấy nó là có cái khổ, có một cái sự bất tại nguyện. Bạn sẽ thấy là một cái này nó xảy ra rồi lại tiếp đến một cái khác, nó rất là rõ ràng. Thì tất cả các cái tuệ giác Vipassana Jnana thì thực chất là nó chỉ có là khổ, vô thường, khổ và vô ngã. Thì nếu mà bạn nói về các cái tuệ giác thiền minh sát thì gói gọn trong ba cái đó mà thôi. Thì bạn có thể là đưa chúng vào một cái loại tuệ giác cũng được. Thì đó là cái sự khởi sinh và biến mất, cái sự sinh diệt. Thì ở đây chúng ta đã giải thích một cách rất là chi tiết. Thì thực tế thì bất kỳ cái tuệ giác nào cũng là vô thường, khổ hay vô ngã. Và sau khi đạt được cái tầng giác ngộ đầu tiên ấy, thì là bạn sẽ kinh nghiệm một cái điều tương tự, nhưng mà ở mức độ sâu hơn, sâu sắc hơn. Đôi khi là bạn sẽ thấy là cái tiến trình này nó không thuộc về ai cả, thì không có ai sở hữu nó cả, và những cái tiến trình này là nó không có người sở hữu. Và bạn khi chú ý tới cái sự quan sát thì sẽ thấy nó sinh diệt. Bạn biết rằng là bạn không sở hữu cái sự nghe này, nó đã đi mất rồi, nó đã biến đi mất rồi. Và bạn nghĩ rằng là cái thân thể này là của tôi, thì có một cái tôi ở đó. Thì những cái giai đoạn tỉ giác này, ở những cái giai đoạn tỉ giác như vậy, thì bạn sẽ thấy là sẽ không còn có ai để sở hữu các cái tiến trình tự nhiên như vậy nữa. Và bạn cũng thấy là bạn không thể kiểm soát được nó. Bạn cũng không thể nói với cái tiến trình là đừng có xảy ra, hãy xảy ra như thế này, đừng có xảy ra thế kia, hãy ở lại, đừng có đi. Thì không có ai kiểm soát cả. Và bạn cũng có thể quan sát thấy là chúng rất là trống rỗng, không có ai ở đó cả. Không có bản ngã, không có linh hồn, không có đàn ông, không có đàn bà. Thì đây là những cái khía cạnh rất khác nhau của vô thường, khổ, vô ngã. Và đôi khi là bạn sẽ cảm thấy là dường như là muốn ngưng cái việc hành thiền lại. Thì có một câu hỏi trong tâm của bạn là vậy thì liệu là chúng ta quan sát những cái này thì có ý nghĩa gì khi mà tất cả mọi thứ nó đều không có thỏa mãn. Bạn sẽ thấy nó xảy ra đi xảy ra lại như vậy. Nhưng mà sau một hồi thì bạn sẽ hiểu ra rằng là cái việc ngưng hành thiền thì không phải là một cái giải pháp. Cái điều tốt hơn hết là chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái việc thực hành, duy trì cái việc ghi nhận, tiếp tục như vậy thì không có cách nào khác nữa. Đối với một số người thì để đạt được một cái tầng tuệ giác thì là nó mất một cái thời gian dài. Thì đối với một số người khác thì là cái thời gian nó sẽ ngắn hơn. Có thể là chỉ trong một cái khoảnh khắc, có thể là trong một vài phút, một vài giờ, một vài ngày. Và một số khác thì là nó sẽ xảy ra trong vòng một vài tháng. Thì cái điều đó nó tùy thuộc vào động cơ của từng người. Thì nếu như mà bạn nghĩ rằng là bạn phải có một cái thời gian dài và bạn muốn tìm tòi một cái tầng tuệ giác này một cách chậm chạp và kỹ lưỡng thì là nó sẽ mất nhiều thời gian. Chứ còn nếu như mà bạn không muốn làm cái điều đó thì bạn tập trung quan sát nhiều hơn và đẩy nhanh cái tốc độ của tiến trình. Thì đôi khi ở cái giai đoạn này thì là bạn bắt đầu nghĩ rằng là cái việc hành thiền của tôi thì nó không được tốt như trước nữa. Thì đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Đôi khi là bạn cảm thấy là không được thỏa mãn về cái việc hành thiền của mình. Thực tế thì nếu mà bạn không hài lòng về cái tiến trình như vậy thì là cái sự không hài lòng này nó sẽ chuyển sang một cái đối tượng khác, một cái suy nghĩ là cái việc hành thiền của tôi thì trước đây thì nó rất là tốt, nhưng mà bây giờ thì nó không còn được tốt như trước nữa. Tôi không còn nhìn thấy các cái sự vật một cách rõ ràng nữa. Do vậy là khi các cái đối tượng mà nó chuyển động chậm, nó ở lại đó, thì bạn có thể quan sát một cách rõ ràng. Nhưng mà tới cái giai đoạn này thì nó rất là nhanh và bạn không biết là phải làm gì cả. Và bạn không thể quan sát được nó vì nó đã biến đi mất rồi, quá nhanh rồi. Thì mọi thứ là nó không còn có gì là thú vị nữa. Thì trong cái tầng tuệ giác thứ tư thì là các cái sự vật nó rất là thú vị. Bây giờ thì nó chẳng còn có một chút nào thú vị nữa. Và thậm chí là nó còn buồn chán, buồn tẻ. Thì hãy cẩn thận, khi mà bạn cảm thấy buồn chán thì hãy nhắc nhở mình là rồi là nó sẽ tốt hơn. Thì có một cái số người thì người ta lại ngưng lại và thôi không hành thiền nữa. Thì nhiều cái vị thầy nói rằng điều này thật là đáng tiếc, thật là buồn. Thì mọi người không tiếp tục duy trì. Nếu như mà họ duy trì như vậy thì họ sẽ vượt qua được. Thế nhưng mà cuối cùng thì họ lại ngưng lại, bỏ cuộc. Họ trở nên rất là thối chí. Vậy thì đừng có nản, đừng có thối chí. Hãy tiếp tục thực hành. Và đây là cái tầng tuệ giác thứ 9. Đó là tuệ về suy tư, Pratisankhayana. Chúng ta thấy có mấy cái tầng tuệ như vậy. Bangayana có nghĩa là thấy cái sự diệt đi. Payayana là nhìn thấy cái sự nguy hiểm. Adiwanyana tức là thấy những cái bất lợi hay là thấy những cái tuệ về ngũ uẩn. Nibbida Jnana tức là cái sự chán nản, tuệ chán nản. Munchitu Kamiyata Jnana tức là tuệ muốn giải thoát. Và Padisankha Jnana tức là tuệ suy tư. Và nếu mà bạn muốn giải thoát thì bạn đừng có trốn chạy và quay trở lại để hành thiền. Tầng tuệ giác tiếp theo đó là Sankha Rupekha Jnana tức là tuệ hành xả, thì nó rất là sâu và rất là quan trọng, rất là thú vị. Thì sau cái tầng tuệ giác thứ 10 này là còn có cái tầng tuệ giác khác. Thì tất cả những cái tầng tuệ giác này nó sẽ xảy ra trong những cái khoảnh khắc ngắn ngủi của một giây. Như vậy thì bạn không phải làm gì cả, bạn không phải làm gì về điều đó hết. Thì ngoài cái tầng tuệ giác thứ 10 thì không còn cái gì nó có thể quay trở lại nữa, và nó sẽ tiếp tục cái tiến trình này rất là nhanh. Thì có một cái điều nó rất là thú vị và rất là ngạc nhiên là những cái vị Phật tương lai thì khi mà đi tới cái đạt được đến cái tầng tuệ giác thứ 10 này thì họ dừng lại, họ không đi tiếp nữa. Vậy thì cái việc dừng lại ở đây thì cũng thật là ngạc nhiên, là họ ngưng lại ngay ở đó và họ không bao giờ vượt qua được. Bởi vì là một cái vị A-la-hán thì sẽ không bao giờ trở thành một vị Phật cả. Và như vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần bài giảng của ngài Ujjutika về cái tầng tuệ thứ 5 cho tới thứ 10. Và sau đây là phần trả lời của ngài đối với một số câu hỏi. Và đây là một cái câu trả lời. Thì trong những cái giáo pháp của Đức Phật thì có dạy chúng ta là không có đổ lỗi hoàn toàn cho cái nghiệp quá khứ, thì đó không phải là chánh kiến. Nếu mà chúng ta nói là chúng ta không thể làm gì về điều đó cả, vậy thì tại sao lại chúng ta lại phải cố gắng làm cái điều đó để làm gì? Nếu mà tôi nói rằng là tôi có một cái nghiệp quá khứ để có thể đạt được cái quả vị giác ngộ, vậy thì tại sao lại cứ phải bận tâm cho cái chuyện hành thiền làm gì? Thì chúng ta làm cái điều đó, làm những cái điều mà chúng ta đang thực hành hiện nay là do có cái nghiệp lực từ quá khứ. Và cái mà bạn làm bây giờ thì nó là cái nghiệp hiện tại, và chúng ta có thể làm được cái điều đó. Thậm chí là một cái nghiệp trong quá khứ nó có một cái quả xấu, thì nếu mà những cái điều bạn làm bây giờ thì bạn có thể thay đổi hướng của cái nghiệp trong quá khứ, bạn có thể phong tỏa cái nghiệp quá khứ lại. Và chúng ta cần có rất nhiều cái sự tin tưởng vào cái nghiệp hiện tại chúng ta đang làm. Thì nếu hoàn toàn đổ lỗi hay là cho rằng là tất cả là do cái nghiệp quá khứ thì là nó là một cái loại Nichya Ditthi, là một cái tà kiến. Thì Đức Phật không dạy là chúng ta không có thể làm gì hết. Thì trong một số trường hợp thì khi mà có một người nào đó chết thì Đức Phật nói là lẽ ra là chúng ta đã đạt đủ cái nghiệp quá khứ để có thể trở thành một cái vị A-la-hán, nhưng mà ông ta đã không cố gắng. Vậy thì nếu mà bạn không cố gắng thì chẳng có cái gì nó xảy ra hết. Cái nghiệp quá khứ cộng với cái nghiệp hiện tại thì rất là quan trọng. Cho dù là bất kỳ cái gì nó đã xảy ra trong quá khứ thì bạn cũng cần có một cái người thầy tốt, và bạn cần phải thực hành ngay bây giờ. Thì nó giống như là chúng ta đang lái một chiếc máy bay, thì có rất là nhiều các cái lực của gió này và rất là nhiều điều xảy ra. Và cái máy bay này thì là nó có cái năng lượng riêng của nó. Thì nếu như mà cái động cơ nó ngưng lại thì có một cái động cơ khác mà người phi công người ta phải sử dụng để cố gắng lái cái máy bay đó, và tính đến các cái hướng gió và các cái yếu tố khác, và phải cố gắng để điều chỉnh. Bởi vì đây là cái mà chúng ta cũng cần làm trong cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng luôn luôn phải điều chỉnh. Chúng ta có thể hướng cái cuộc sống của chúng ta theo một cái mục đích chúng ta đã đặt ra. Và chúng ta có một cái phần kiểm soát ở trong đó và một phần tự do. Thì chúng ta cần phải hiểu là một cách rất rõ ràng về cái điều đó, và để sử dụng chúng một cách tốt nhất. và chúng ta hướng cái cuộc sống của chúng ta theo cái mục đích mà chúng ta đã đặt ra, và chúng ta cần hiểu rõ về cái điều này và làm tốt nhất về mức có thể. Tại vì chúng ta đã sinh ra ở đây thì chúng ta không có khả năng để lựa chọn cha mẹ được, chúng ta không có cái sự lựa chọn về màu da, về địa vị, về cơ thể hay là về bất kỳ một cái gì, chúng ta không có một cái lựa chọn nào hết. Thì chúng ta chỉ có một cái lựa chọn, đó là phát triển các cái phẩm chất của chúng ta. Và đây là một cái điều nó rất là cần được khuyến khích. Vậy nghiệp là nằm trong tay của chúng ta, thì chúng ta là bị ảnh hưởng của cái nghiệp quá khứ. Tôi biết điều này rất là rõ, thì những cái mà tôi đã làm trong quá khứ nó ảnh hưởng đến tôi rất là nhiều, cho dù là cái ảnh hưởng đó là tốt hay là xấu. Nhưng mà khi tôi đã hiểu được về nghiệp thì tôi nghĩ rằng là bất kỳ cái gì nó xảy ra trong cuộc sống thì nó cũng đều tốt cả, cho dù là nó xảy ra theo cách đó. Thì điều đó không có nghĩa là tôi không có cái kiểm soát ở đó. Khi mà nó đã xảy ra thì cái cách mà tôi hiểu nó, cái cách mà tôi đáp ứng lại, cái cách mà tôi xử lý nó thì là bằng chính cái nghiệp hiện tại. Việc hiểu biết và cái cách xử lý đó, cái cách đáp ứng lại những cái nghiệp lực đó thì nó rất là quan trọng, và nó nằm trong tay của chúng ta. Và nếu như tôi có một cái người những cái người thầy tốt, có một sự hướng dẫn tốt, và nếu mà tôi hiểu được các cái sự vật một cách hợp lý thì tôi có thể hướng cái cuộc sống của tôi. Và cái điều này là cái điều rất là đáng khuyến khích, và nó cũng có một cái năng lực lớn. Thì chúng ta không phải là bất lực. Nếu như mà chúng ta phát triển chánh niệm, trí tuệ thì chúng ta sẽ có rất là nhiều năng lượng, và chúng ta không cần phải buồn chán, không cần phải từ bỏ, đừng có từ bỏ cái gì hết. Thì khi mà tôi còn trẻ thì tôi rất là không hài lòng, rất là buồn chán về nhiều thứ. Thì tôi có một cái quá khứ của một cái tuổi thơ đau đớn. Nó không chỉ là ở tuổi thơ mà nó còn kéo dài cho đến những cái năm cuối của tuổi 20. Thì tôi có rất là nhiều những cái kinh nghiệm đau đớn, và nhiều lần tôi nghĩ rằng là tôi sẽ kết thúc cái cuộc sống của tôi. Nhưng mà có một cái gì sâu thẳm bên trong nói với tôi là đừng có làm cái điều đó. Và tới một cái giai đoạn như vậy là tôi phải vượt qua, phải đi qua. Nó là một cái tiến trình để học hỏi một cái gì đó nó rất là tốt cho cái thời điểm bây giờ. Phải học từ những cái kinh nghiệm này, và tôi cần có những cái kinh nghiệm. Nếu mà không có những cái kinh nghiệm đau đớn thì chúng ta không học được gì hết, chúng ta không trưởng thành được. Bây giờ thì khi mà có cái thời gian nhìn lại cái cuộc sống của mình thì tôi thấy là mình đã gặp phải rất là nhiều điều khác nhau, rồi là nhiều vị thầy, rồi là nhiều cái tôn giáo khác nhau, rồi là nhiều cái sự quan tâm khác nhau, rồi là nhiều các cái kinh nghiệm đau đớn khác. Và bây giờ tôi hiểu là tất cả những cái điều đó nó giúp tôi trở thành một con người tốt hơn. Tôi học rất nhiều các cái bài học từ đó, và tôi cảm thấy là hạnh phúc về cái điều đó. Và đây là một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu. Sau đây tôi sẽ đọc tiếp một cái phần bài thuyết giảng của Ngài về cái điều này là chuẩn bị cho tâm. Thì cái phần này lẽ ra là nó là cái phần đầu tiên, nhưng mà vì lý do là vẫn còn băng nên là tôi sẽ đọc cái phần này vì nó cũng khá là ngắn. Sau đây là cái bài thuyết giảng của Ngài. Tôi thấy là hầu hết các bạn ở đây thì là ở cái tầm tuổi 30, 40, 50. Như vậy là các bạn cũng đã làm việc và có rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Thì các bạn đã có những cái thành công cũng như là cái thất bại ở trong cuộc đời của mình. Bây giờ tôi nghĩ là các bạn đã sẵn sàng để làm một cái điều gì đó tốt hơn. Thì thực tế là chúng ta đã làm việc một thời gian dài rồi, đã phát triển được những cái phẩm chất nội tại ở bên trong và những cái bản chất tâm linh. Thế ngày hôm nay là cái buổi đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái phần giới thiệu. Thì trước khi mà chúng ta có thể thực sự là thiền thì chúng ta cũng cần phải có một cái giai đoạn chuẩn bị cho bản thân. Thì bất kỳ khi nào mà chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự chuẩn bị. Thì cái này nó rất là quan trọng. Có một cái mà tôi đã học được trong một cái thời gian trước đây, và tôi đã dạy lại cái điều đó cho các bạn của tôi, rồi là các cái đệ tử của tôi. Đó là một cái điều là cần phải có cái sự chuẩn bị. Nếu bạn thực sự chuẩn bị cái mà bạn sắp làm thì nó sẽ rất là dễ dàng, rất là tự nhiên. Thì nó giống như là một cái người nông dân hay là một người trồng vườn, mà khi họ trồng những cái luống hoa hay là những cái vụ gặt, thì đầu tiên là họ cần phải chuẩn bị cây xới đất. Thì nếu mà không làm điều này thì là khi mà họ rắc các cái hạt giống thì chúng nảy mầm, thế nhưng mà khi trổ các cái quả ra hoa trái thì nó không có tươi tốt, nó không có đẹp, thì sớm hay muộn là những cái hạt đó nó cũng bị chết đi rất là nhiều. Thì cái hạt giống đó nó không thể nảy mầm tốt nếu như mà không có đủ phân bón, không có đủ các cái chất dinh dưỡng, rồi là không có đủ nước. Các bạn cũng làm tương tự như vậy khi mà phát triển các cái phẩm chất nội tại. Thì hai cái này nó rất là giống nhau. Các bạn có thể đã biết về cái từ Pali là Bhavana. Thì một trong cái nghĩa của Bhavana đó là nuôi dưỡng. Bhavana thì có nghĩa là làm cho cái gì đó nó phát triển. Cái gốc của cái từ Bhavana này là Bu, có nghĩa là phát triển, tức là nuôi dưỡng. Thì khi mà các bạn nuôi dưỡng tăng trưởng một cái gì đó thì có nghĩa là các bạn đã có một cái hạt giống, nó ở dưới cái dạng hạt hoặc là một cái phần cây, nó giống như là một cái nhánh. Thì khi mà các bạn đã có những cái đó thì để cho nó phát triển. Thì nếu mà chúng ta không có cái hạt giống thì chúng ta không thể làm cho nó tăng trưởng được. Thì để có cái hạt giống thì nó vẫn chưa đủ, bạn cũng còn phải chuẩn bị về đất. Mà chuẩn bị về đất thì đầu tiên là bạn phải bỏ đi các cái cỏ dại, rồi là làm sạch cái khu đất đó. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cũng phải làm trong cái cuộc sống của mình. Thì điều rất là tự nhiên là cái cỏ dại là nó đã mọc ra đó rồi. Thì nhìn sâu vào trong cuộc sống theo cái cách này là chúng ta đã đang sống và phải phát hiện ra những cái loại cỏ dại ở đó. Thì có một số các cái loại đó thì nó đã mọc từ rất là lâu rồi, và nó bắt rễ rất là sâu, và đôi khi là chúng ta phải dùng cái cuốc để đào nó lên. Thì ở đây nó giống như là những cái thói quen xấu, ví dụ như là cái tật uống rượu, rồi là tật nghiện hút vân vân. Thì chúng ta phải nhổ hết những cái cỏ dại như vậy, bỏ đi những cái sỏi đá thì nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà các bạn yêu thích làm cái việc đó thì chúng ta không còn phải bàn cãi, không còn phải trả giá về cái việc mình làm nữa. Thì rất là nhiều người hỏi tôi là vậy thì có cần phải là ngồi bao lâu để phát triển được định, rồi là con cần phải thiền như thế nào để đạt được niết bàn, rồi là liệu là có một người nào đó có thể nói là trong bao lâu được không thì sẽ đạt được niết bàn. Thì nếu như mà bạn thực sự yêu thích cái công việc mình làm, bạn hạnh phúc vì nó, và chỉ bởi vì là bạn được làm cái điều đó, thì đây là một cái sự hạnh phúc nó cho bạn rất là nhiều cái động cơ tốt. Thì xin các bạn đừng có mặc cả, đừng có trả giá về cái điều đó. Mọi người thì là muốn cho ít hơn đến mức có thể và gặt hái nhiều nhất những cái mà mình mong muốn. Thì tôi nghĩ rằng đó không phải là một cái thái độ đúng, đặc biệt là đối với vấn đề hành thiền. Và trong cái lĩnh vực khác của cuộc sống cũng vậy, trong các cái mối quan hệ, nếu mà bạn cho ra ít thì bạn sẽ không có thu lại được gì nhiều. Thì cái điều thực tế ở đây là nếu mà bạn càng cho ra nhiều thì bạn cũng lại càng thu lại được nhiều. Thì nếu mà bạn cho ra ít thì bạn cũng thu lại được ít thôi. Vậy thì là bạn hãy xả bỏ, hãy cho toàn bộ những cái mà mình có thì bạn sẽ thu lại được rất là nhiều. Thì khi thực hành thiền thì bạn hãy nhìn sâu vào trong tâm của mình. Tại sao mà bạn lại làm điều này? Bạn đã sẵn sàng làm điều này chưa? Và khi bạn làm điều này thì cho dù có vấn đề gì thì đều có những cái sự hy sinh mà bạn cần có để đạt được cái điều đó. Và bạn cần phải từ bỏ một vài thứ trong cuộc sống, cũng giống như là khi đi tới cái lớp này thì là bạn cũng phải bỏ lại những cái công việc của mình đằng sau. Thì bản chất con người chúng ta đó là về cơ bản nó có tính tâm linh, và trong chúng ta thì nó có những cái phẩm chất rất là đẹp, đó là những cái tâm từ, chánh niệm và một cái sự bình an của tâm. Thì chúng ta đã có những cái hạt giống nó sẵn có ở đó rồi, và bây giờ là chúng ta nuôi dưỡng để cho những cái hạt giống này nó phát triển. Rất con người chúng ta thì nó bị trộn lẫn rất nhiều. Một mặt thì là chúng ta muốn hưởng thụ dục lạc, còn mặt khác thì là chúng ta không muốn hưởng thụ bất kỳ một cái gì hết, chúng ta muốn từ bỏ. Thì khi nào đệ tử đã sẵn sàng thì vị thầy xuất hiện. Thì tôi đã nghe cái câu nói này rồi, tôi rất là thích, và tôi nghĩ là nó rất là đúng. Hầu hết các bạn ấy thì cũng không còn trẻ nữa, thì chúng ta hãy nhìn sâu một chút, chúng ta thấy là rất nhiều điều chúng ta đã làm trong cuộc sống, và chúng ta biết rằng là không có cái gì nó được hoàn thành cả, thực sự là hoàn thành cả. Thì chúng ta không bao giờ là tìm thấy bất kỳ một cái gì, dù cho nó là sở hữu của chúng ta hay nó là cái sự hưởng thụ dục lạc, thì nó cũng không đem lại cho chúng ta một cái sự thỏa mãn lâu dài. Thực sự thì chúng ta vẫn đang tìm kiếm một cái gì đó, một cái gì khác nữa. Thì khi mà chúng ta đã sẵn sàng để nhận thì cái đó, cái cần thiết đó nó sẽ có ở đó, nó sẽ xuất hiện. Thì hãy tự hỏi bản thân là vậy thì tôi đã thực sự sẵn sàng để nhận cái đó chưa? Trước khi mà chúng ta hành thiền thì có một vài điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ để có thể chuẩn bị cho tâm của chúng ta. Thì trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta luôn bị sao lãng bởi rất là nhiều các cái công việc khác nhau. Thì để tạo cho cái tâm nó có thể thích hợp với cái việc hành thiền, thì một trong những cái điều đầu tiên đó là các bạn phải quán tưởng về cái chết. Thì các bạn thấy là cái cuộc sống này nó rất là ngắn ngủi, sớm muộn rồi thì chúng ta cũng lại sẽ đi sang thế giới bên kia. Thì chúng ta sẽ nghĩ xem là cái tuổi cho đến bây giờ nó đã ngả sang chiều. Nếu như mà bạn có chánh niệm và rõ ràng về trước khi mà chúng ta chết, thì bạn có thể quán tưởng là cái mà bạn đã làm trong cuộc sống, cái mà bạn sẽ cảm thấy thực sự là thỏa mãn là cái gì. Thì tôi đã một vài lần giáp mặt rất gần với cái chết, và khi mà tôi đã bị ốm, bị bệnh, sốt rét trong vòng nhiều tháng, thì tôi lúc đó sống trong rừng, thuốc thì không có, tôi không thể ăn được, và cơ thể thì lại rất yếu, và tôi gần như là sắp chết. Thì có mấy người bạn của tôi ở xung quanh, và họ cũng nói là ông ấy bất tỉnh rồi, ông ấy đang ở trong tình trạng hôn mê rồi. Thì tôi có thể nghe thấy, nhưng mà tôi không thể chuyển động được. Thì lúc đó thì tôi nhớ lại những điều mà tôi đã làm trong cuộc sống, và thấy là tôi chẳng có làm một điều gì nó thực sự là thấy được thỏa mãn, thoải mái cả. Thì tôi có bằng cấp, tôi có công việc, tôi có gia đình, và tôi có nhiều thứ khác. Thế nhưng nói theo những cái cách nào đó thì là tôi là một con người thành công, nhưng mà tất cả thì nó không còn có ý nghĩa gì nữa. Chỉ có một cái suy nghĩ duy nhất đến với tôi lúc đó thực sự có ý nghĩa là tôi đã biết được về thiền, tôi đã học được thiền. Và ở cái khoảnh khắc đó thì tôi chuyển sang cái tâm thức thiền, và tôi cảm thấy là nếu như mà tôi có chết thì cũng không có gì cả. Thì tôi muốn chết một cách có chánh niệm, và tôi muốn chết trong thiền. Đó là cái điều duy nhất mà làm cho cái tâm của tôi nó được bình yên. Đó là cái điều mà tôi có thể dựa vào. Thì còn tất cả những thứ khác xung quanh tôi thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Vậy thì để chuẩn bị cho tâm của chúng ta trước khi bước vào thiền, thì bạn cũng cần quán tưởng về cái sự ngắn ngủi của cuộc sống. Thì cho dù chúng ta có sống dài bao nhiêu đi chăng nữa thì 100 năm cũng không phải là dài. Và nếu chúng ta nghĩ về cái cuộc sống và so sánh với cái cuộc sống trên thế gian này, thì chúng ta thấy là nó giống như là một khoảnh khắc của giây. Thì nghĩ về sự ngắn ngủi của cuộc sống thì có thể nói cho bạn biết là chúng ta đừng có phí phạm về thời gian. Thời gian nó rất là quý giá, thời gian là cuộc sống. Và nếu như chúng ta hỏi cái người khác là vậy thì bạn có muốn sống lâu không, thì cái câu trả lời sẽ là tất nhiên là tôi muốn sống lâu. Thế thì nếu mà như vậy thì bạn sẽ làm gì nếu mà bạn sẽ có một cái cuộc sống trường thọ? Thì hầu hết chúng ta thì không có một cái câu trả lời rõ ràng nào cả. Chúng ta không thực sự biết là cái chúng ta muốn làm trong cái cuộc sống này. Đơn giản là chúng ta chỉ muốn sống lâu. Thế cái điều đó là cho thấy là chúng ta rất là dính chấp vào cái cuộc sống, mà chúng ta không thực sự biết là cách sử dụng thời gian một cách hữu hiệu nhất. Vậy thì nếu mà chúng ta sống thực sự có chánh niệm và chúng ta sử dụng tốt nhất cái thời gian chúng ta có, thì chúng ta có thể đạt được một cái gì đó. Ví dụ là có những cái mà bạn có thể mất 5 năm để đạt được nó, thì bây giờ bạn chỉ cần tập trung bạn làm trong vòng 1 năm. Thì như vậy là 1 năm của chúng ta nó sẽ kéo dài ra thành 5 năm. Và nếu như là bạn sống khoảng 60-70 tuổi, và nếu như bạn biết cách sử dụng thời gian, thì nó cũng giống như là chúng ta sống được 200-300 năm. Quá phí phạm thời gian vì chúng ta không có chánh niệm. Thì khi chúng ta hiểu rằng là cái cuộc sống này nó rất là ngắn ngủi, còn thời gian thì rất là quý giá, thì chúng ta sẽ phát triển một cái sự hiểu biết về pháp, và nó trở nên rất là quý giá. Vậy thì đừng có trì hoãn gì cả, cần làm ngay những cái gì mà bạn có thể làm được trong ngày hôm nay. Vì chúng ta không biết là liệu là chúng ta có còn sống đến ngày mai nữa hay không. Ngày hôm nay, bây giờ, những cái mà cần làm, chúng ta hãy cố gắng hoàn thành nó. Thì những cái người thiền sinh nhiệt tâm nhất sẽ không bao giờ trì hoãn cả. Cho dù là bạn đang ở đâu và bạn đang làm gì, thì cái thời gian đó, địa điểm đó luôn luôn là những cái nơi thích hợp để bạn hành thiền. Thì chúng ta cũng cần quán tưởng về các cái phẩm chất của Đức Phật. Và nếu mà bạn càng học hỏi nhiều ở Đức Phật thì bạn càng biết về những cái bản chất tốt đẹp của người, sự trong sạch thanh tịnh của người, rồi là trí tuệ của người. Và chúng ta sẽ nghĩ về những cái phẩm chất của Đức Phật, và chúng ta quán tưởng những cái đó thành đối tượng của tâm. Ví dụ là khi bạn nghĩ về một cái gì đó mà nó làm cho bạn cảm thấy là bất hạnh, thì là tự nhiên là chúng ta lại cảm thấy bất hạnh. Vậy thì cái hạnh phúc hay là bất hạnh ở trong tâm là nó phụ thuộc vào đối tượng, theo cái cách là chúng ta quan sát cái đối tượng như thế nào. Thì khi chúng ta nghĩ về một cái người nào đó mà chúng ta yêu mến, thì chúng ta sẽ phát triển cái tâm từ, thì chúng ta cảm thấy là có tình yêu ở trong đó. Vậy thì cũng theo một cái cách tương tự như thế, thì khi mà các bạn nghĩ về Đức Phật, nghĩ về sự tự do của Ngài, sự giải thoát của Ngài và trí tuệ của Ngài, sự bình an rồi là sự thanh tịnh của Ngài, thì vậy cái gì nó sẽ xảy ra ở trong tâm của chúng ta? Thì một cách tương tự là cái điều tự nhiên, những cái đó nó sẽ khởi sinh. Và rất quan trọng là phải tìm hiểu càng nhiều về Đức Phật. Khi bạn nghĩ về Đức Phật thì chúng ta đề cao cái phẩm chất của Ngài, và chúng ta cũng muốn có được những cái phẩm chất như vậy. Chất như vậy thì là nó sẽ thu hút cái tâm trí của bạn, và nó sẽ trở thành mục tiêu của chúng ta. Thì bạn sẽ nghĩ là tôi muốn được giải thoát, tôi muốn được bình an, và tôi muốn được sự thông thái, trí tuệ. Thì mặc dù là chúng ta vẫn sẽ chưa trở thành Đức Phật, chúng ta sẽ phát triển được những cái phẩm chất ở một cái mức độ nào đó. Và khi chúng ta đạt được cái sự giác ngộ, thì theo một cái cách nào đó thì chúng ta sẽ trở thành Đức Phật. Thì chúng ta coi Đức Phật là một vị thầy, sự thanh tịnh của Ngài, trí tuệ của Ngài, sự giải thoát của Ngài sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Vậy thì tôi cần phải đi đâu và cái mục tiêu của tôi là gì? Thì chúng ta sẽ suy tưởng về giáo pháp nữa, và những cái mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Và khi mà bạn hành thiền thì bạn cũng sẽ kinh nghiệm về sự chân lý của giáo pháp mà Đức Phật đã dạy chúng ta, và bạn biết là đây là điều thực sự đúng, và bạn biết là nó sẽ dẫn tới đâu. Thì giáo pháp của Đức Phật không phải là một cái gì mà chúng ta nghe và tin theo đó không phải là một cái niềm tin mù quáng mà bạn phải tìm ra cho bản thân mình, thì nó là một cái giáo pháp rất là thực tế. Hãy quán tưởng về nó, nghiên cứu giáo pháp và hành thiền, đó là những cái điều đáng làm. Thì đôi khi là chúng ta cũng băn khoăn là không biết là tôi nên hành thiền hay là tôi nên đi ra ngoài làm cái gì đó. Thì nếu như bạn thực sự hiểu về giá trị của hành thiền thì bạn sẽ xả bỏ đi những cái mất tập trung, những cái lạc thú, những cái vui thú, và dành thời gian nhiều hơn cho việc hành thiền. Lúc nào cũng suy nghĩ về những cái lợi ích của việc hành thiền. Bạn thực sự thấy việc hành thiền có cái giá trị của nó thì bạn sẽ dành toàn bộ cái cuộc sống của mình cho nó. Và nếu mà bạn càng dành cho nó nhiều thì bạn lại càng thu lại được nhiều. Vậy thì hãy làm điều đó với toàn bộ trái tim của bạn. Và đây là một cái yêu cầu đối với bất kỳ những cái điều gì bạn làm để đạt được cái sự thành công. Và nếu mà bạn làm một cái gì đó với toàn bộ cái nhiệt tâm của mình thì bạn sẽ thành công. Còn nếu như mà bạn chỉ làm nửa vời thì một lúc sau là bạn sẽ không đạt được những cái tiến bộ nữa. Thì bạn nghĩ rằng là mặc dù là mình đã làm cái điều đó trong một thời gian dài nhưng mà rồi chẳng đi đến đâu cả, thì bạn trở nên là chán nản. Và nếu mà bạn làm điều đó nửa vời thì bạn không phát triển đủ những cái động lực để đạt được cái sự tiến bộ. Nếu mà không có được cái sự tiến bộ thì lại không có cái sự tin tưởng vào cái sự thực hành nữa. Và một cái yêu cầu khác nữa đó là cái sự kiềm chế. Thì tôi biết rằng là một số người thì không thích nghe đến cái từ này, là bởi vì là họ nghĩ rằng kiềm chế là một cái gì đó nó ngược với cái sự tự do. Thì cái điều này nó không có đúng. Bởi vì là nếu như mà tự do không có nghĩa là chúng ta có thể làm bất kỳ cái điều gì chúng ta muốn, thì đó không phải là một cái sự tự do thực sự. Tự do thực sự có nghĩa là biết cái gì là lợi ích, cái gì là cần thiết, cái gì là đáng giá, phải biết cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, và chúng ta sẽ chọn những cái thiện, những cái tốt, những cái đúng, và làm cái đó với toàn bộ cái nhiệt tâm của mình. Và cái sự kiềm chế hay là ngăn ngừa này nó có rất là nhiều ý nghĩa, và một trong những cái đó là việc giữ giới. Vậy thì tại sao chúng ta lại cần phải giữ giới? Thì đối với các Phật tử, các cư sĩ thì đó là năm giới hay là 8 giới. Thế còn đối với các nhà sư thì là trên 200 giới. Thì lúc ban đầu là chúng ta sẽ phải cố gắng giữ giới. Chúng ta cảm thấy rất là bị kìm kẹp, và chúng ta cảm thấy dường như là chúng ta không có đủ cái khoảng trống để chuyển động. Thì chúng ta cảm thấy như là không thể làm được cái điều đó. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục rèn luyện cho cái tâm của mình, thì một lúc sau thì khi mà nó đã quen sống với lại cái giới đó, thì tới cái điểm này thì các bạn sẽ không cần phải cố gắng để giữ giới nữa. Thì tự động nó trở thành tự nhiên, và chúng ta cảm thấy rất là tự do. Vậy thì cái điều gì nó sẽ xảy ra khi mà chúng ta không giữ giới? Cái điều gì nó sẽ xảy ra khi mà chúng ta giết chóc, chúng ta ăn trộm, chúng ta nói dối và chúng ta uống rượu, vân vân? Thì cái điều gì nó sẽ xảy ra với những người đó? Đó không có giữ giới, không có cái lòng tự trọng. Thì về mặt cái bản chất, ở phía sâu bên trong là chúng ta biết là cái gì là đúng, là thích hợp và cái gì là không. Thì nếu chúng ta nhượng bộ cho những cái xúi dục của bản thân, chúng ta nhượng bộ cho cái lòng tham, chúng ta nhượng bộ cho sự sân hận và những cái lạc thú khác, thì nếu mà chúng ta không ngăn ngừa bản thân mình thì chúng ta sẽ làm những cái điều không tốt. Chúng ta sẽ làm hại bản thân chúng ta và chúng ta làm hại những cái người khác. Và khi mà làm hại những người khác thì chúng ta cũng làm hại bản thân chúng ta, vì không có cách nào mà làm hại những người khác mà lại không làm hại bản thân mình. Đó là điều không thể. Là tạm thời chúng ta kết thúc cái phần bài giảng của Ngài Ujjotika ở cái chương chuẩn bị tâm này. Chỉ còn lại một đoạn nữa, nhưng mà vì băng đã hết, đâm ra là chúng ta sẽ không làm cái đoạn tiếp theo. Thì cái phần lớn, những cái ý chính là Ngài đã nói ở trong cái phần đầu của cái chương.